Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Những đóng góp của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tại đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Nhờ những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch những lần trước, nên trong đợt dịch này, phần lớn người dân trên địa bàn đã không còn đổ xô đi mua hàng tích trữ, nhưng vẫn còn lác đác cửa hàng thuốc tây tăng giá đối với mặt hàng khẩu trang y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trải qua 6 ngày làm việc, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đóng góp vào chương trình nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được Đại hội thông qua tham gia đoàn thư ký đại hội. Các đồng chí thuộc đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đại diện cho trí tuệ, ý chí, tâm tư, nguyện vọng của trên 93.000 đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Do vậy, trong suốt quá trình tổ chức đại hội, các thành viên trong đoàn đều nghiêm túc chấp hành các quy định của ban tổ chức, đại hội về thời gian tham gia đầy đủ các nội dung hoạt động theo chương trình đề ra của đại hội. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã được đại hội tín nhiệm thông qua tham gia đoàn thư ký đại hội và đại diện đoàn thư ký thông báo trước toàn thể đại biểu tại hội trường về nhiều nội dung của đại hội. Các đại biểu khác trong đoàn cũng có nhiều đóng góp khi tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trình tại Đại hội lần thứ 13. Trong các phiên thảo luận tại đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đã có 24 lượt ý kiến, phát biểu, đóng góp vào những vấn đề lớn như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, an sinh xã hội. Những nội dung đóng góp của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã được tổng hợp gửi tới đoàn chủ tịch đại hội để đưa vào các chương trình nghị sự tại hội trường, chọn lọc để hoàn thiện các văn kiện xây dựng nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhất trí cao với các nội dung đã được đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội. Đặc biệt, trong các phiên thảo luận đoàn, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã có nhiều lượt ý kiến tham gia tích cực vào các nội dung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Các đại biểu thuộc đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đều kỳ vọng và có niềm tin rất lớn vào sự thành công của đại hội, kỳ vọng vào sự phát triển vững bền của đất nước trong thời gian tới. Trên cơ sở vị trí công tác, sở trường, năng lực, mỗi đại biểu tập trung đi sâu nghiên cứu từng nội dung chuyên môn cụ thể. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, các ý kiến thảo luận tại tổ hay tham luận tại hội trường đều không nặng về báo cáo thành tích mà tập trung phân tích những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế tồn tại để trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Các tham luận cũng đã đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất được những giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Còn đồng chí Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên lại rất tâm đắc và có nhiều ý kiến đóng góp về phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng chí Phạm Hồng Quang cho biết, một trong những điểm nhấn của văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng là xác định rất rõ mục tiêu phát triển toàn diện con người và sự phát triển toàn diện con người trở thành một nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Tôi cho rằng nội dung này đã thể hiện bao trùm toàn bộ các nội dung của văn kiện và khi coi con người cùng với khoa học công nghệ trở thành mục tiêu, động lực của sự phát triển thì đây là chiến lược bền vững của đất nước. Với trách nhiệm của cơ sở giáo dục, Đại học Thái Nguyên sẽ có 3 nhiệm vụ trọng tâm là thực sự coi trọng chất lượng đào tạo với những chương trình cập nhật với hội nhập quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ thành công và lan tỏa ảnh hưởng tác dụng của khoa học công nghệ đối với thị trường lao động. Tư vấn chính sách có hiệu quả để năng lực trí tuệ của trường đại học gắn kết trở thành một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược phát triển kinh tế của vùng, của đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Đối với đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt bởi những đóng góp của các đại biểu khi tham gia tất cả các chương trình, nội dung của đại hội. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh có 2 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.
Ngày 31 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triệu tập cuộc họp để tiếp tục bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, hiện tại dịch bệnh trong nước diễn biến rất phức tạp, mức độ lây lan nhanh. Đến sáng ngày 31 tháng 1, Thái Nguyên đã có 80 ca F1 và hơn 1.000 trường hợp đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và một số vùng dịch khác về. Liên quan đến trường hợp F0 Ngô Đại Phong, sinh năm 1987, trú tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội, có tiền sử dịch tễ liên quan trực tiếp đến phường Ba Hàng và xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Đến nay, đã xác định có 64 ca F1. Qua lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các ca F1 liên quan đến bệnh nhân Phong và các ca F1 khác của tỉnh đều cho kết quả âm tính. Tại cuộc họp, các ngành địa phương đã tham gia nhiều ý kiến về các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, như cách thức tổ chức chợ hoa tại trung tâm thành phố Thái Nguyên và các địa phương, dừng mọi hoạt động lễ hội có phương án đảm bảo an toàn trong đợt tuyển quân, giao nhận quân, có kế hoạch vận chuyển hàng hóa, hành khách an toàn, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên tại các trường học. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả chính là nhiệm vụ quan trọng nhất, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đông người. Đồng chí cũng yêu cầu phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, đông người, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết, đồng thời chỉ đạo các ngành như công an, y tế tăng cường kiểm tra tại các địa phương, truy vết thần tốc để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Về phương án tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, mừng xuân Tân Sửu, đồng chí yêu cầu không tổ chức ngoài trời mà chỉ biểu diễn để truyền hình trực tiếp. Đối với việc đề nghị cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xin ý kiến thường trực tỉnh ủy để có thông tin sớm nhất cho ngành giáo dục đào tạo triển khai kịp thời. Riêng đối với hoạt động tổ chức chợ hoa, đồng chí giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó phải có phương án phòng chống dịch cụ thể hiệu quả.
Chiều 31 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, như dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ dâng hương, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Riêng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xin chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoạt động chợ hoa chợ Tết vẫn duy trì thực hiện nhưng yêu cầu các địa phương ra soát kỹ, không để các trường hợp tiểu thương là người đi từ các vùng có dịch đến thành phố Thái Nguyên kinh doanh. Tăng cường hệ thống tuyên truyền trực quan để hướng dẫn người kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi vào chợ. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố tham mưu đề xuất bổ sung đầy đủ kịp thời các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết, đảm bảo công tác phòng chống dịch trước mắt và lâu dài. Thống nhất lựa chọn khu cách ly tập trung là cơ sở 2 trung đoàn 832 thuộc xã Linh Sơn, đồng thời tiếp tục khảo sát lựa chọn thêm các địa điểm khác để sẵn sàng đón những người đi từ vùng dịch về và thuộc diện cách ly tập trung. Đối với hoạt động tại các chốt kiểm dịch, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương nơi đóng chốt phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nghiêm túc hơn nữa để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân thành phố, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với đồng chí Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, xin ông cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có bao nhiêu trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh gần đây? Kết quả xét nghiệm của các trường hợp này như thế nào?
Đến thời điểm bây giờ thì tại thành phố Thái Nguyên, chúng tôi cũng đã khám và sàng lọc có tất cả là 12 cái trường hợp là F1 và khoảng hơn 300 trường hợp F2 và hơn 160 cái trường hợp đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Tất cả những cái trường hợp mà F1 và F2 thì đã được lấy mẫu kết quả xét nghiệm với 100% và kết quả thì cả F1 và F2 thì đều có kết quả âm tính trong cái lần lấy xét nghiệm lần đầu tiên. Chúng tôi cũng đang theo dõi diễn biến của các cái trường hợp F1 này thì tùy theo diễn biến để chỉ định của các bác sĩ thì có thể chỉ định làm lại cái xét nghiệm 1 đến 3 lần. Thế và có thể hơn để đảm bảo được cái tính an toàn.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm Y tế thành phố đã tham mưu đề xuất cho Ủy ban Nhân dân thành phố về các biện pháp gì để phòng chống dịch COVID-19?
Cho đến nay thì Trung tâm thành phố đã kiện toàn lại toàn bộ cái hệ thống phản ứng nhanh, trong đó có 4 cái đội phản ứng nhanh để thực hiện cái nhiệm vụ mà khi có diễn biến xảy ra. Và Trung tâm thành phố cũng đang cùng phối hợp với các ngành quân đội, công an và một số các ngành khác đang thực hiện kiểm dịch rất là chặt chẽ ở hai cái chốt của phường Thịnh Đán, ở chốt ở Tân Lập, và cũng tham mưu cho thành phố là mua sắm bổ sung các cái trang thiết bị như là bộ quần áo chống dịch hay là các cái trang thiết bị để phục vụ nếu tình huống mà có xảy ra dịch bệnh thì cũng đáp ứng được cái dịch bệnh trong từng cái giai đoạn phân độ của cái mức độ phòng chống dịch COVID. Cho đến nay thì dưới cái sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch của thành phố thì chúng tôi đã và đang chuẩn bị 3 cái khu vực tập trung cách ly và sẵn sàng với khi mà có những cái trường hợp F1 hoặc F2 mà cần phải lên đường để cách ly, chúng tôi sẽ bố trí cùng phối hợp với các ngành chức năng và tham mưu cho Ủy ban thành phố để tổ chức cách ly tập trung cho các cái người dân có cái yếu tố nguy cơ lây nhiễm với cái dịch bệnh COVID.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngành y tế là những người chiến sĩ ở tuyến đầu, nơi chịu nhiều gian khổ vất vả nhất. Nhưng những cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố vẫn giữ được tinh thần và trách nhiệm như thế nào đối với công việc?
Trên tinh thần chống dịch cũng như chống giặc, đối với cán bộ y tế nói chung cũng như cán bộ Trung tâm Y tế nói riêng, chúng tôi luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào để thực hiện nhiệm vụ, cũng không quản ngại vất vả khó khăn. Chúng tôi cũng đã sắp xếp bố trí từng đội ngũ, từng kíp để thực hiện nhiệm vụ, kể cả lẫn đêm và ngày để thực hiện cái nhiệm vụ mà khi có dịch xảy ra và đang có những cái diễn biến dịch phức tạp. Đối với cán bộ, nhân viên y tế thì cũng xác định là một chiến sĩ áo trắng cùng với các ngành, các cấp để bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Ông có khuyến cáo gì với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các biện pháp cần thiết để chung tay phòng chống dịch hiệu quả?
Đối với cơ quan chuyên môn thì chúng tôi có khuyến cáo với nhân dân là thực hiện cái 5K của Bộ Y tế. Thứ nhất là khẩu trang, thứ hai là khử khuẩn, thứ ba là khoảng cách, thứ tư là không tụ tập chỗ đông người và khai báo y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia. Chúng tôi rất là mong muốn để làm được cái chương trình phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay thì rất là mong muốn được người dân chung tay, chung sức, đồng lòng cùng với các ngành, các cấp và đặc biệt là cơ quan y tế để phối hợp vào trong công tác phòng chống dịch để đạt được cái mong muốn như là đồng chí Phó Thủ tướng và đồng chí Thủ tướng cũng đã đề xuất là chúng ta phải chung tay dập dịch trong vòng rất là ngắn ngày để nhân dân được có cái sức khỏe đảm bảo và ấm no hạnh phúc trong cái dịp Tết sắp tới.
Xin cảm ơn ông.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Cụ thể, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã rà soát xác minh 573 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tổ chức cách ly tập trung 12 trường hợp, trong đó tại Bệnh viện A Thái Nguyên 3 trường hợp, Bệnh viện Lao Phổi 1 trường hợp, Bệnh viện Việt Bắc 1 trường hợp và Trung tâm Y tế thành phố 7 trường hợp. Cách ly tại nhà nơi cư trú 108 trường hợp, cách ly tập trung cho 11 chuyên gia, theo dõi sức khỏe 442 trường hợp. Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2 cho 91 trường hợp, trong đó F1 11 trường hợp, F2 80 trường hợp. Kết quả cả 91 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Cùng với đó, Trung tâm Y tế đã thực hiện nghiêm các công tác phòng dịch như làm tốt công tác tuyên truyền, phun thuốc khử trùng tại các nơi công cộng, các chốt kiểm dịch, v.v.
Năm 2020, trên cơ sở bám sát các chỉ thị nghị quyết của Thành ủy, Đảng ủy phường Phú Xá đã ban hành các nghị quyết sát với tình hình thực tế của cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Xá lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch. Tiêu biểu như thu ngân sách nhà nước đạt trên 3,3 tỷ đồng, bằng 121,6% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 650 tấn. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,3%. Hộ cận nghèo giảm còn 8 hộ, chiếm 0,28%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020, 7 thanh niên. Đặc biệt năm 2020, phường đã vận động ủng hộ kinh phí phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 83 triệu đồng, ủng hộ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên thiệt hại do mưa lũ và ủng hộ quỹ vì người nghèo. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú và làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 2 đảng viên mới. Năm 2021, Đảng bộ phấn đấu thu ngân sách đạt trên 100% kế hoạch thành phố giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với năm 2020, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên.
Nhằm chia sẻ giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống dịp Tết Nguyên đán, Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn đại học. Tham gia chương trình có trên 100 sinh viên các trường khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên và các doanh nghiệp, hợp tác đào tạo, nhà tài trợ. Tại chương trình, nhiều tấm gương điển hình vượt khó học tập và rèn luyện đạt thành tích tốt đã được nêu gương. Nhân dịp này, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã ủng hộ trên 100 triệu đồng trao tặng sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và sinh viên có hoàn cảnh cuộc sống đặc biệt khó khăn quà Tết Tân Sửu. Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã phát động phong trào tương thân tương ái, sinh viên hỗ trợ giúp nhau vượt khó học tập, rèn luyện tốt tại các nhà trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin tái bùng phát dịch COVID-19 tại một số tỉnh thành trong 2 ngày gần đây đã khiến nhiều người dân lo lắng. Tuy nhiên, nhờ những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch những lần trước, nên trong đợt dịch này, phần lớn người dân trên địa bàn đã không còn đổ xô đi mua hàng tích trữ, nhưng vẫn còn lác đác cửa hàng thuốc Tây tăng giá đối với mặt hàng khẩu trang y tế.
Sáng 29 tháng 1, trong vai khách hàng, chúng tôi không khó để mua được cùng lúc vài hộp khẩu trang y tế tại một số nhà thuốc nằm đối diện với cổng chính Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến với giá 50.000 đồng trên hộp, 50 chiếc loại 4 lớp. Tuy nhiên, khi cùng tham gia đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường, thì một số cửa hàng cạnh đó lại cho biết không còn hàng để bán, chỉ rất ít cửa hàng thông báo giá bán 30.000 đồng trên hộp. Theo bà Bùi Thị Nụ, chủ nhà thuốc Việt Nụ, khẩu trang y tế đã được nhà nước bán hết từ tối 21 tháng 1, và chưa biết khi nào mới nhập được. Trong khi đó, đối diện bên kia đường, một số cửa hàng bán thiết bị y tế còn bày bán loại mặt hàng này ra cả vỉa hè. So với giá bán những ngày trước, một số người dân cho biết mỗi hộp phải mua cao hơn từ 10 đến 20.000 đồng. Tuy nhiên, do mức tăng không quá nhiều nên vẫn được mọi người chấp nhận. Còn đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thiết yếu, tuy sức mua có phần tăng hơn những ngày trước đó, nhưng cơ bản không có nhiều biến động. Chỉ rất ít người do lo ngại về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên có tâm lý mua sắm nhiều hơn cho mỗi lần đi chợ. Thay vì sắm đủ tiêu dùng cho 1 đến 2 ngày thì sắm luôn cho 3 đến 5 ngày. Anh Dương Quốc Thuật, tổ 14, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Qua những đợt dịch trước, tôi không còn tâm lý lo khan hiếm hàng hóa nữa, nhưng vì để hạn chế đến chỗ đông người nên hôm nay tôi sắm khá nhiều cho sinh hoạt hàng ngày và cả những ngày Tết." Còn theo bà Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay của siêu thị khá dồi dào. Chúng tôi cũng đã làm việc với các bên cung ứng những mặt hàng thiết yếu để đảm bảo cung cấp hàng hóa khi siêu thị có nhu cầu để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết. Sẽ rất khó có khả năng khan hiếm hàng hóa, thậm chí tôi còn lo nếu dịch diễn biến phức tạp, người dân hạn chế liên quan đến nhà nhau sẽ khiến việc tiêu thụ hàng hóa của siêu thị gặp khó khăn. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi, tại nhiều chợ truyền thống cũng như các cửa hàng siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra khá bình thường. Ngay sau có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến chiều ngày 29 tháng 1, lực lượng quản lý thị trường tỉnh chưa phát hiện hành vi vi phạm.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%,
đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa và mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách hàng năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải và dễ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cục bộ, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tới toàn thể khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước có kế hoạch chủ động dự trữ nước và các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu khách hàng vắng nhà không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567, đường dây nóng 02083 859 519, phòng kinh doanh 02083 851 742, khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 862 456, khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên 02083 663 811, khu vực xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975, khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889, khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678, khu vực thị trấn Trẻ Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089, khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong nhận được chia sẻ và phối hợp của quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong,
người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng nổ khi sử dụng bếp ga du lịch. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ do sử dụng bếp ga du lịch, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân xảy ra cháy nổ bếp ga du lịch là do một số người sang nạp, kinh doanh bình ga du lịch trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và nhiều người sử dụng thiếu kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bếp ga du lịch cần thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng nổ sau đây.
1. Đối với người sử dụng, nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng quy trình sử dụng bếp ga du lịch, chấp hành nghiêm những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trang bị những bếp ga đảm bảo chất lượng, biết rõ nguồn gốc xuất xứ và có dán tem lưu hành của cơ quan chức năng. Đặt bếp ga ở những nơi thoáng mát, khô ráo, xa các vật dễ cháy và tránh được sự tác động của các ngoại lực xung quanh. Khi trực tiếp sử dụng bếp ga du lịch ở trên bàn ăn, phải lưu ý xoay bếp sao cho van của bình ga hướng về phía không có người ngồi. Không thay bình ga tại bàn mà phải chuyển bếp ra xa nơi có người. Chỉ sử dụng bình ga du lịch mới sản xuất và mới nạp lần đầu, không sử dụng những bình đã nạp lại. Không sử dụng bình ga du lịch ở trong nhà, không để bình ga khu vực bếp và những nơi có môi trường nhiệt độ cao. Khi phát hiện thấy bình mua ở cửa hàng là bình nạp lại không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ và học tập để sử dụng thành thạo các phương tiện đó. Khi xảy ra cháy nổ, phải báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số máy 114 hoặc công an nơi gần nhất, đồng thời phải sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.
2. Đối với người kinh doanh, người kinh doanh phải nắm vững quy trình sử dụng bếp ga, phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn cho khách hàng. Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định. Tuyệt đối không được kinh doanh bình ga du lịch không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không được sang nạp bình ga trái phép. Khi phát hiện bình ga, bếp ga không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 3. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, các cơ sở sản xuất cần thực hiện những biện pháp sau đây.
1. Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy nổ.
2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt.
3. Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như xăng dầu, khí cháy, chỉ đủ cho từng ca sản xuất và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hàng hóa sản xuất ra được chuyển đi ngay, không lưu giữ tại nơi sản xuất.
4. Hàng hóa trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.
5. Lắp đặt thiết bị bảo vệ automat cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn. Tách riêng biệt các nguồn điện, chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt.
6. Lắp đặt hệ thống chống sét, chống rò điện phù hợp với từng loại công trình, có giải pháp chống tĩnh điện đối với những dây chuyền sản xuất, thiết bị phát sinh tĩnh điện.
7. Không lập bàn thờ để thờ cúng và đun nấu trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc.
8. Không sử dụng vật liệu là chất cháy để làm mái, trần, vách ngăn.
9. Xây tường ngăn cháy giữa các bộ phận sản xuất có diện tích lớn theo quy định. Cửa đi qua tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định.
10. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn chung cho cả công trình, cho từng khu vực, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.
11. Có hệ thống thông gió, chống tụ khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, phòng lánh nạn tạm thời, không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn.
12. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Ở mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia đội phòng cháy chữa cháy, mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
13. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở.
14. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất.
15. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất, báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc công an nơi gần nhất, đồng thời tìm mọi cách để dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!